Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả ân cư tu viện Tường Vân, chủ đề bài 7 của kinh Di Ma Cật là tầm cầu chân lý và thần thông quá độ. Phẩm này dạy về hai nội dung. Thứ nhất là mà thái độ tìm kiếm chân lý theo tinh thần Phật dạy trong kinh điển Đại thừa. Thứ hai là sử dụng thần thông như là một nghệ thuật quá độ. Bỏ mục tiêu quá độ thì việc thi triển các phép màu là một điều vô ích và bị cấm kỵ theo tinh thần Phật dạy. Trên tinh thần hai nội dung vừa nêu, chúng ta tuần tự khảo cứu các vấn đề chính sau đây. Một, tinh thần tầm cầu chân lý. Bồ Tát Duy Ma Cật hỏi Bồ Tát Xá Lợi Phất: Thưa Ngài, Ngài đến đây vì chánh pháp hay đến đây vì tìm giường chỗ ngồi? Một a, không bận tâm vào ngủ ấm. Bồ Tát Xá Lợi Phất trả lời: Tôi đến đây vì chánh pháp, chẳng phải vì giường hay ghế. Bồ Tát Duy Ma Cật chia sẻ: Người cầu chánh pháp ngay đến thân mạng còn không tham tiếc, huống hồ là giường ghế và các vật dụng. Cầu chánh pháp không phải là tìm cầu những gì thuộc về sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cuộc đối thoại ngắn đó diễn ra khi có tình huống một căn phòng chưa đầy 100 mét vuông của Bồ Tát Duy Ma Cật, bỗng dưng xuất hiện hàng vài chục ngàn các vị Bồ Tát, chỗ đâu mà ngồi. Bồ Tát Xá Lợi Phất ngạc nhiên và cũng mong mỏi sắp xếp cách nào đó để cho tất cả mọi người có mặt cùng có thể tham dự. Câu hỏi của Bồ Tát Duy Ma Cật và mà hướng tất cả mọi người có mặt xây vào cái nội dung tâm linh, tức là chánh pháp, hơn là bận tâm đến các phương tiện mà nơi phục vụ chánh pháp có thể có hoặc không có thể có. Cũng nên hiểu trong văn học Đại thừa mô tả con số phần lớn không phải là mô tả thật, chỉ là cái cách diễn đạt cho số nhiều thôi. Do vậy có khi dùng con số 84.000, có lúc dùng là 500, có lúc dùng là vài chục ngàn, có khi nói đơn na là hằng hà sa số. Như vậy ngài có mặt của các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát lịch sử tại nhà của cư sĩ Duy Ma Cật không nhất thiết là vài chục ngàn người, vài trăm ngàn người, có thể là rất nhiều, nhiều hơn cái diện tích ngôi nhà có thể có. Ngày nay ai thăm viếng các Phật tích tại Ấn Độ, khi ghé qua thành Tỳ Xá Ly thì có cơ hội đó lần bước đến khu nhà của cư sĩ Duy Ma Cật. Ngoài cái khu nhà chưa đầy 1 mét vuông thì còn có một diện tích đất trước và sau, được gọi là sân trước sân sau, từ đó là rộng, có thể ngồi vài trăm người, và nếu ngồi chặt có thể được 1-2 ngàn người. Ngày nay thì các Phật tử Việt Nam đã học được cái tinh thần của Kinh Duy Ma Cật, không bận tâm đến là chỗ ở, chỗ ngồi, chỗ đi đứng ở trong chùa. Lấy các không gian khóa tu làm ví dụ, chúng ta thấy rõ điều này. Chùa Dhammakaya, tức là chùa Pháp Thân ở tại Thái Lan, trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn 1, cách đây khoảng 4 mấy năm, chùa được xây dựng trên một lô đất vài chục mẫu. Giai đoạn 2, mở rộng thành 100 mấy chục mẫu. Giai đoạn 3, trên 400 mẫu. Thầy chủ trì đã nghĩ tưởng là một giảng đường 500.000 chỗ ngồi. Ai cũng nghĩ thầy chủ trì là người mát, hoặc là không tưởng người đâu đông thế, Phật tử đâu mà nhiều thế, làm gì một nơi hẻo lánh mà số người có thể đến tham dự đông như mà mình mong mỏi đâu. Ai phê bình thì cứ phê, hòa thượng trụ trì cứ nỗ lực làm. Và kết quả là đã hoàn tất được thiền đường 500.000 chỗ ngồi, đến bây giờ vẫn không đủ sức để phục vụ. Cái đây chưa đầy 8 năm thì hòa thượng trì nghĩ đến việc mở rộng giảng đường 1 triệu chỗ ngồi. Giảng đường là có hình vuông, mỗi cạnh 1.000 mét vuông, sức chứa là 1.000 chỗ ngồi, đến bây giờ vẫn bị quá tải. Mỗi ngày lễ lớn khi quần chúng tham dự lễ thì có khoảng 2 triệu người. Như vậy chỉ có khoảng 1 triệu người có chỗ ngồi, còn 1 triệu người phải đứng ngoài sân. Nếu không vì tinh thần tầm cầu chân lý, tức là chánh pháp được Đức Phật giảng dạy, có khả năng rũ bỏ nỗi khổ mang lại niềm vui, nhiều người tại gia đã không phải đứng ngoài trời, ngồi dưới sân, hay là chen chúc ở trong một giảng đường, và thậm chí là ngồi ở các hành lang đây đó. Do đó tinh thần cầu pháp này đó đã làm cho rất nhiều người không bận tâm đến sự chật hẹp. Do không gian tâm linh của các chùa Việt Nam tương đối nhỏ và không đủ sức chứa. Khi bắt đầu tiếp nhận chùa Từ Văn này đó, Đại Đức Phước Tiến, đây là chủ trì của chùa, có hỏi ý là nên các chùa lớn hay nhỏ. Chúng tôi đề nghị các chùa chánh điện tối thiểu là 1.500 cho đến 2.000 mét vuông. Thầy Phước Tiến le lưỡi nói số lượng Phật tử đâu nhiều thế. Một phần thầy cũng nghĩ rằng là mới đi học ở Ấn Độ về, trước đó thì làm chúng ở tại chùa Giác Ngộ, không có quần chúng đông, làm sao có thể cắt được chùa to và số lượng tín đồ đâu nhiều để đến mà tu học. Cho nên thầy phát quả chánh điện như ta thấy là hiện nay rất khiêm tốn so với cái nhu cầu và quần chúng đến chùa này tu học. Cũng rất may là các Phật tử có tinh thần cầu pháp, đến những ngày khóa tu số lượng thỉnh thoảng quá tải lên đến 2.000 người trong một diện tích khoảng một mẫu thôi. Gần như các mặt bằng đã được sử dụng hết. Nực nội, chật hẹp, không có chỗ đi, cây xanh cũng không có, bóng mát dĩ nhiên là không rồi. Nhưng người tu học vẫn cảm thấy an lạc hạnh phúc là nhờ vào thái độ cầu pháp. Dĩ nhiên Bồ Tát Xá Lợi Phất là không phải bận tâm đến cơ sở vật chất đâu. Đó là cái lòng mà thương thảo thôi, là khi mình thấy nhiều vị Bồ Tát và nhiều người đã có mặt thì sắp xếp thế nào để cho tất cả mọi người đều có đủ chỗ ngồi, chỗ đứng, chỗ đi, chỗ sinh hoạt. Với tư cách là người gần gũi với Đức Phật và là người trực tiếp tham dự pháp hội, thì tâm niệm đó, ý tưởng đó là một cái gì đó rất cao quý. Bồ Tát Duy Ma Cật Đại Chấn An bằng câu hỏi là đến đây vì chánh pháp hay là đến đây vì chỗ ngồi hay là các tiện ích. Đến vì các tiện ích thì vào chùa là một sai lầm lớn, vì chùa không có máy lạnh, chùa không có ghế salon, chùa không có nước mát, chùa không có đủ các tiện nghi như là khách sạn 5 sao, nhà hàng 7 sao, mà chùa chỉ rất đơn giản. Rất nhiều đại gia, nhiều chính trị gia có tầm dốc đến các chùa với tư cách là các tín đồ bình dân giản dị và tham dự để mà trải nghiệm cái niềm an vui hạnh phúc, chứ không phải để được chùa phục vụ. Học theo tinh thần này thì dầu cho ta có đóng góp nhiều cho chùa cỡ nào đi nữa, khi đến chùa cũng phải đóng vai trò là một thường dân thôi. Hoặc học vô ngã chút xíu thì ta đóng vai là phó thường dân. Điều kiện thiếu thốn vẫn cảm thấy an vui hạnh phúc là thế. Cho nên không kẹp vào thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức thì cầu Phật Pháp, ta sẽ trải nghiệm được Phật Pháp ở chiều sâu. Một B, không kẹt tam giới. Bồ Tát Duy Ma Cật trình bày với Bồ Tát Xá Lợi Phất rằng không phải tìm cầu những gì thuộc giới và xứ. Giới là ba giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Xứ là 12 xứ, từ tương tác giữa 6 giác quan đối với 6 đối trực tràng cảnh. Thì thông thường một số Phật tử sơ phát tâm đó, thì thường là tìm đến chùa phải có một cái gì đó hấp dẫn họ. Có chùa nổi tiếng phục vụ hủ tiếu, phở, bánh canh, cháo hay cái gì đó miễn phí, thì Phật tử đổ đùng với nhau mà đến. Chúng tôi thường nói tiếu ngày nay cũng có ngũ minh, gồm thứ nhất là nhất dương chỉ, tức là chùa nào, thầy nào có khả năng hướng dẫn về võ thuật, tập yoga, khí công, thái cực quyền, dịch chân kinh, thì quần chúng trí thức và những người làm việc dân phòng sẽ đến chùa nhiều hơn. Thì họ xem đó như một cái cơ hội để giảm bệnh, tăng sức khỏe. Hai, nhị thiên đường. Thầy tu nào có khả năng bắt thuốc, cho toa thuốc, hướng dẫn trị liệu, giúp cho các Phật tử đó có thể khắc phục được các bệnh, có được sức khỏe, sống hạnh phúc hơn, thì quần chúng cũng trở về đông. Ba, tam tông miếu. Tức là thầy nào, sư cô nào giỏi về phong thủy, địa lý, tử vi, bấm, thì có khả năng tiếp đón được hai thành phần. Thứ nhất là giới dân nghiệp, thường sống với mê tín dị đoan nhiều, nguyện cầu nhiều, mong mỏi nhiều, muốn làm giàu nhiều. Và giới chính trị, tức là muốn được tài vị lâu dài hoặc thăng quan tiến chức. Làm công việc đó mặc dù trái lời Phật dạy nhưng lại có khả năng thu hút quần chúng đông, có thể đáp ứng cho các Phật sự. Bốn, tứ độ tường. Một số chùa ở hải ngoại lâu lâu cũng tổ chức sổ số, chơi lô tô công ích, tức là vận động các Phật tử tham gia vào để tạo niềm vui đó. lấy những cái khoản đạt được đó để làm từ thiện, hoặc thỉnh thoảng mở tiệc chay gây quỹ vào những ngày lễ hội để nhờ đó mà giúp cho chùa trả nợ tiền đất, tiền xây dựng. Thì trong các tiệc chay gây quỹ như thế thì thường có bán đấu giá các tượng Phật, các kỷ vật văn hóa Phật giáo, và quần chúng tham dự thì là rất thích. Cho nên bài ra các phương tiện đó thì cũng thu hút được quần chúng, làm cho quần chúng đóng góp làm các Phật sự được tốt. 5. Ngũ vị hương là chùa mà nấu đầu chai thật ngon, sau thời kinh quần chúng ở lại tham dự ăn uống thì số lượng đến rất đông. Đó là ngũ minh thời đại mới. Thì hầu như là chúng ta bị kẹt vào sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là sáu xứ, và đối lập với nó là trở thành là 12 xứ. Người tại gia ít nhiều gì cũng bị vướng kẹt vào những thứ này. Động cơ chân chính, tầm cầu chân lý, học hỏi Phật pháp, rũ bỏ nỗi khổ, tìm kiếm niềm vui, trải nghiệm hạnh phúc, đạt được giải thoát, hầu như không phải là mối quan hệ lớn của những người Phật tử tại gia. Và lời dạy trong kinh này như là một nhắn gửi rằng là đừng nên bị sa đà vào các cái phương tiện đó, những cái tiện ích đó, bởi vì nó không phải là mục đích chính của người Phật tử khi tầm cầu đến một ngôi chùa. Còn cầu phước báo ở kiếp sau, đó là rơi vào hoặc dục giới, hoặc sắc giới, hoặc vô sắc giới thôi. Hầu như Phật giới tại gia làm Phật sự gì cũng cầu phước báo cho mình, cho những người thân. Cho nên đánh mất cơ hội tầm cầu chân lý, an vui, hạnh phúc ở chiều sâu, chiều rộng, cái mà Đạo Phật có thể cung ứng, có giá trị quý như là kim cương, thì phần lớn người tại gia không mặn mòi lắm. Phần lớn họ chỉ đam mê các thổi sikola, tức là phước báo do tín ngưỡng mang lại thôi. 2. Không chấp trước khi cầu pháp. 2a. Không chấp vào tam bảo. Bồ Tát Duy Ma Cật chia sẻ: thưa Bồ Tát Xá Lợi Phất, người cầu chánh pháp chân chính không nên bám chấp vào Phật mà cầu, không nên bám chấp vào pháp mà cầu, không nên bám chấp vào tăng mà cầu. Đây là nội dung rất cao và cũng rất dễ hiểu lầm. Thông thường thành phần mà đến với các chùa ở mức độ phổ thông đó là vì có thiện cảm với ông thầy hay là có sư cô của chùa với vai trò là chủ trì, vì nhận thấy thầy và sư cô đó có tinh thần học hỏi, làm Phật sự, độ sinh, giáo hóa, phụng sự, lòng khởi lên tôn kính, quý trọng, từ đó dẫn đến việc chúng ta tìm đến chùa, gắn kết với ngôi chùa, thông qua đó gắn kết với Phật giáo và tham gia các Phật sự. Đó là vì ta chấp trước vào cái hình ảnh của chư Tăng. Mặc dù đây là một trong những phương tiện dẫn đến việc tăng trưởng số lượng tín đồ, nhưng người tu học Phật Pháp mà đến với Phật Pháp thông qua con đường của chư Tăng là một giới hạn lớn. Lúc nào đó khi phát hiện ra ở thầy hoặc sư cô mà mình lý tưởng, thần tượng đó, có gì đó không được hoàn thiện, hoặc nghe đồn đãi chuyện A, chuyện B, chuyện C, hoặc chứng kiến hay là mắt thấy tai nghe, thì toàn bộ thần tượng đó bị sụp đổ và Phật tử rơi vào tình trạng là khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng tâm linh, thậm chí là vẫy tay chào với Đức Phật và quay lưng lại với chánh pháp. Sự tổn thất đó là một lỗi lầm lớn đối với người tại gia. Cho nên các vị tu sĩ trong các chùa có trách nhiệm cao, lý tưởng lớn, phụng sự giỏi, tổ chức có tu hay là việc của các vị. Còn người tại gia cứ đến chùa, mà theo chúng tôi đó, ta nên đến những ngôi tự viện gần với nhà mình để phân bổ cái mật độ tín đồ trên số các tu viện trải đều ra sẽ tốt hơn là tập trung. Việc tập trung sẽ dẫn đến cái lưu lượng từ chỗ A nơi mình ở, các chùa do thầy chủ trì không gần gũi, không hướng dẫn mình trực tiếp cho nên mình không cảm thấy tâm phục khẩu phục, đến một nơi khác thì số lượng đó chúng ta là lưu lượng thôi, chuyển từ một nơi A sang một nơi B, từ nơi một nơi B chuyển sang một nơi C, chỗ nào hấp dẫn có các thầy làm Phật sự hay là chúng ta đến, thì như vậy số lượng các chùa còn lại sẽ không có cơ hội để đóng góp. Và xu thế đó cần phải được điều chỉnh. Lỗi kẹt thứ hai là kẹt về hãnh diện tự hào bởi chân lý cao siêu đạo Phật. Nhiều người thấy đạo Phật đó có các khoa học gia hàng đầu như Einstein phát biểu hấp dẫn quá cho nên theo. Trong tương lai nếu có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ thì đó chỉ là đạo Phật. Với đạo Phật, loại tôn giáo hoàng vũ này có thể cung ứng hai nhu cầu lớn, đó là khoa học thực nghiệm và tâm linh. Đó là lời tán dương rất chuẩn, không tăng bốc, không ngoại giao. Và nhiều người đến với Phật pháp chỉ vì cái câu phát biểu của triết gia và khoa học gia Einstein, chứ chưa thật sự cảm thấy được cái sự màu nhiệm của Phật pháp, đang khi cái màu nhiệm Phật pháp không có che giấu, không có đặt ở trong nhiều bảo tàng. Ta cần phải tự mình mở mắt nhìn thấy. Do đó tránh những thái độ cho đạo Phật là độc tôn là số một. Dĩ nhiên về độ sâu của chân lý và sự hành trì chuyển hóa thì không có tôn giáo nào hơn được đạo Phật. Điều này không ai phủ định. Nhưng việc chấp vào cái tính số một của đạo Phật đó làm cho nhiều người không học cái giá trị chuyển hóa đó mà lại bận tâm đến cái việc xem cao thấp hơn thua với các tín đồ các tôn giáo khác ra, và do đó không tiếp nhận được sự chuyển hóa thông qua sự thực tập. Đó cũng là một điều rất là đáng tiếc. Cho nên nghiên cứu về Phật pháp càng thấy được chiều sâu của chân lý được Đức Phật giảng dạy, ta càng phải nêu quyết tâm là đừng bỏ lỡ cơ hội để trải nghiệm an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Sử dụng chánh pháp cho các mục đích tranh luận, thuyết phục người khác để chứng minh rằng mình là có kiến thức hay, hiểu biết giỏi, tri thức Phật pháp cao siêu thì không có tác dụng lớn, và đó là một cái chấp cần phải được vượt qua. Lời chấp thứ ba phần lớn dễ bị vướng kẹt, đó là chấp vào Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Dĩ nhiên theo quá trình tu tập, Đức Phật nào cũng đủ được hai phương diện trí tuệ và phước đức qua đức hiệu Minh Hạnh Túc. Minh là trí tuệ, hạnh á là phước báo, là công đức. Do vì chấp vào các đặc điểm về phước và trí của Đức Phật mà nhiều người đã bỏ qua việc thân cận gần gũi học tập với các vị Phật sống, Bồ Tát sống, A La Hán sống, Cao Tăng sống, mà là lúc về ngoại hình các vị rất là bình dân mà lý tưởng là cao siêu, tâm đức là vĩ đại, Làm Phật sự thì đạt được nhiều thành quả cho chúng sinh. Cho nên chấp Phật Phật mà đến với Đạo Phật là cũng là một vấn đề. Đoạn này là một sự phá chấp trọn vẹn. Như vậy ta đến với Phật vì động cơ gì? Tức là vì đạt được an vui hạnh phúc thôi. Không có thầy A thì ta đến với Đạo Phật qua thầy B. Không có thầy B, ta đến Đạo Phật qua sư cô C. Không có ngôi chùa A, ta đến Đạo Phật qua ngôi chùa B. Không có giáo hội A, ta đến qua giáo hội B. Dù có giáo hội tổ chức hay, có chùa tổ chức khóa tu tốt, có tăng ni vì lý tưởng hay không, thì công việc ta đến với Phật Pháp vẫn không hề bị thay đổi. Người Phật tử phải xác định được lý tưởng cầu Phật Pháp như thế thì mới có thể trải nghiệm được cái độ sâu màu của chánh Pháp và giữ được tâm bất thối chuyển khi các nghịch cảnh có thể diễn ra, các thách đố có thể có mặt. Và có vài điều không như ý trong quá trình tu học mà mình có thể mắt thấy tai nghe nơi này hay nơi khác. Đó là cái tinh thần cầu học Phật Pháp tốt nhất. 2B, không kẹt vào khổ và vui. Bồ Tát Duy Ma Cật trình bày, người cầu Pháp không phải để thấy khổ mà cầu, đoạn trừ các nguyên nhân mà cầu, không chứng diệt mà cầu, không tu đạo mà cầu. Phần lớn nhiều người khi trải qua nỗi khổ niềm đau rồi bắt đầu hướng đến Phật. Qua lễ tang, qua cầu an, qua bệnh tật, qua tai nạn, qua thất bại, thất nghiệp, thất tình, để mong Phật thương tưởng rót cho mình được những sự bảo hộ. Và như vậy khi nào mà có được hạnh phúc bình an rồi đó thì phần lớn rút lui. Mình cứ nghĩ Phật như là một cái nguồn tài nguyên phước báo có sẵn, khi nào mình cần đến tới đó rút một chút xíu xài, khi nào có đủ rồi thôi tạm thời là goodbye với Phật. Đó là một điều rất là đáng luyến tiếc. Khổ rồi mới tìm đến Phật đó, thì được kinh điển sánh ví như là đến lúc khác mới bắt đầu nỗ lực đào giếng. Người khác có thể bị chết khác trước khi giếng được hoàn thành. Sau khi đào đến một độ sâu nhất định, nước đã có, cũng chưa có thể phục vụ cho việc uống được, tại vì vẫn còn đục, để một thời gian mới có thể lắng trong. Cho nên phải tầm cầu chánh pháp từ nhỏ, trải nghiệm chánh pháp từ lúc mà mình bắt đầu tìm đến Đạo Phật, thực tập một cách điều đặn không gián đoạn, thì dầu cho vô thường nó có đến với ta bất cứ lúc nào, niềm an vui, hạnh phúc, bình an, các cánh chánh nhân tu tập vẫn đã đầy đủ, tâm ta không còn sợ hãi, và do đó rũ bỏ mọi chấp trước, có thể ra đi một cách rất là thư thái. Đó là giá trị của sự tiếp nhận pháp, là tác dụng của chánh pháp đã có mặt trên thân và trong tâm của người Phật tử. Rút từ kinh nghiệm của đoạn kinh này đó, thì người tại gia nên hướng dẫn con em của mình trở thành Phật tử từ nhỏ, cầu pháp từ nhỏ. 4 tuổi cho quy tam bảo là được rồi. Và cố gắng mỗi tuần tối thiểu 2 lần dẫn con em đến chùa tụng kinh. Và giữ cái thói quen đó đều đặn. Dầu cho chúng có bạn học, bạn thi, vẫn tiếp tục dẫn đi chùa. Vừa thư giãn, vừa có cơ hội lại Phật cầu phước, hiểu kinh, mở mang trí tuệ. Sau này con cái khi lớn lên nó có tinh thần tự lập, có lòng hiếu thảo, có tâm kính nhường, có thái độ vô ngã, có lòng tử tế, tâm từ bi, tinh thần phụng sự, và do vậy không thể phạm pháp, không thể dựa dẫm, ăn bám hoặc là làm những điều cha mẹ cảm thấy phải phiền não hay là không an lòng. Do đó tránh tình trạng lúc khổ mới cầu Phật pháp, vì quá muộn à. Đức Phật có nói ba điều ngài không làm được. Thứ nhất là không độ hết tất cả chúng sinh. Thứ hai, không độ được những người không có duyên, bao gồm những thành phần cố chấp, bảo thủ, cực đoan, thành kiến, đoạn kiến, tà kiến, mặc cảm tự ti, hoặc là có thái độ cốc cặc. Ba, không thể độ những người mà nhân xấu của họ đã đến lúc chín mùi, đó là trổ quả. Người tại gia nên nhớ điều thứ ba này, cần phải trải nghiệm Phật pháp hàng ngày hàng giờ, như chúng ta cần không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp, mọi nơi mọi lúc, chứ không phải đến lúc nào khổ đau tuyệt vọng chán chường bế tắc mới tìm đến Phật. Lúc đó Phật có trao cho chúng ta những tấm bản đồ chánh pháp, ta và không đủ sức để làm. Thì lúc đó đừng có nói rằng là tại sao Phật pháp không nhiệm màu. Cái nhiệm màu nằm ở nhân quả và sự làm chủ nhân quả. Bồ Tát Duy Ma Cật tiếp tục trình bày, pháp được gọi là tịch diệt, tức là niết bàn. Nếu hành nơi sanh diệt thì đó chỉ là tìm cầu sự sanh diệt, chứ không phải tìm cầu chánh pháp. Đây là một cách triết lý hóa. Cái điều mà Bồ Tát Duy Ma Cật muốn nhắn gửi là phải cầu pháp từ nhỏ, thường xuyên, không gián đoạn thôi. Niết bàn là cái vượt lên trên sự tập thể sanh diệt, biến đoạn, vô thường và bị chi phối bởi điều kiện. Và tầm cầu chánh pháp là tầm cầu cái phi điều kiện đó, cái không thay đổi đó, và đạt được cái giá trị an lạc từ chánh pháp là thế. Cho nên vì khổ đau mà đến, tức là có sanh diệt. Vì muốn chấm dứt khổ đau mà đến là cũng còn có điều kiện mà sanh diệt. Do đó động cơ như vậy là không cao, giá trị như thế là không lớn. Chánh pháp còn được gọi là vô nhiễm, tức là không nhiễm đắm bởi tham sân si. Nếu tham nhiễm vào chánh pháp cho đến tham nhiễm vào niết bàn thì đó là nhiễm trước, chứ không phải là tầm cầu chánh pháp. Ngay cả mục đích là muốn chứng đắc niết bàn rồi tu một cách gắt hữu kiệu, như thể ngày mai, tháng sau, năm sau ta sẽ chết, cũng là những thái độ nên tránh và vượt qua. Bởi vì thái độ tu đó sẽ gây ra áp lực. Và khi thời hạn mà mình đặt để đã hết, đang khi chưa chứng đắc được cái gì, rất nhiều người đã khủng hoảng pháp môn, khủng hoảng tâm linh và bỏ cuộc. Việc chuyển hóa tâm thức là một tiến trình tiệm tiến, có trình tự, thứ lớp và thời gian. Không phải muốn giác ngộ ngày mai là ngày mai có thể được tỉnh thức. Do đó trong thị trường tâm linh, nơi đào sơn đông mại võ về tâm linh, với những lời hứa hẹn tu pháp môn này được truyền tâm ấn có thể giải thoát thức thời, đều là nói khoét, không có sự thật. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật nói sự giác ngộ đó là quá trình tiệm tiến, giống như biển không có độ sâu thình lình. Biển là lài lài ra một quãng dài 300 mét bắt đầu mở sâu, khác hoàn toàn với vực sâu và sông. Phần lớn rất nhiều người Phật tử tại gia nền tảng Phật pháp không vững, lòng tham vẫn còn nhiều, tu thì tàn tàn, thậm chí vẫn còn làm điều ác, mà nghe một người nào đó tự xưng mình là Phật sống, Bồ Tát sống, Chúa sống, hoặc là siêu hơn Bồ Tát, siêu hơn Phật, có thể thông qua truyền tâm ấn, hướng dẫn tu tập một vài tháng, một vài ngày là giác ngộ, mê chết, mê tích cù lì, kết quả là chìm đắm trong lòng tham thôi. Tiền mất tật mang, dạng này nhiều lắm. Các vị cao đức của Phật giáo Việt Nam rất khiêm tốn, không quảng bá, không quảng cáo về mình, sống bình dị, chất phác, không phải mang mặt nạ của Bồ Tát sống, Phật sống như là Phật giáo Tây Tạng, không tô trét lên mình các phần hào quang của thánh thần, thì Phật tử Việt Nam lại không mê. Nghe đến Phật giáo Tây Tạng là mê tích cù lì. Đó là thái độ mê chứ không phải là thái độ cầu pháp. Còn người cầu pháp thì đến một đạo tràng lắng nghe một vị đạo sư, thì không phải vì những cái hào quang được dựng tô trét lên, mà hãy xem lời dạy đó sâu sắc ra sao, giá trị thế nào, có được lời chuyển hóa hay không. Còn các cái danh xưng quảng bá ca tụng á, chẳng qua cũng chỉ là danh xưng thôi, không nói lên được điều gì. Hiện nay thì Phật tử Việt Nam đang có cái phong trào cuồng tín thần tượng một cách mù quáng các vị lạt ma của Phật giáo Tây Tạng, vì ngộ nhận rằng các vị đó là Phật sống, Bồ Tát sống. Thì theo truyền thống Tây Tạng thì các vị thường dùng những cái tên đao to búa lớn, Đại Bảo Pháp Vương, Đứng Pháp Vương, Nhiếp Chính Pháp Vương. Cái đó nó theo giới luật và Phật đó là bị tăng thượng mạng, chưa chứng mà tự cho mình đã chứng, rất là cấm kỵ trong đạo Phật. Các Phật tử thì lại mê vào những cái danh xưng đó nên chạy theo, đang khi chánh pháp được Đức Phật giảng dạy thì chẳng thèm hành trì, cứ tới cúng kính mê tín gì đó mà mong có được an lạc hạnh phúc. Giống như nấu cát mà muốn thành cơm thì không thể nào có được. Ba, bản chất của cầu pháp. Ba a, không hành xứ và không thủ xã. Bồ Tát Duy Ma Cật trình bày: pháp không hành xứ, nếu hành nơi pháp thì đó là hành xứ chứ không phải là cầu pháp. Hành xứ có thể được hiểu là nơi thực hành, nơi thực tập, đạo tràng, không gian tâm linh của chùa, gốc tâm linh ở nhà, tức là chỗ nào nó cũng có những cái điều kiện cần thiết để chúng ta thực tập. Rất tiếc có một số Phật tử nó bị kẹt, phải đến đạo tràng của chùa A thì tôi mới tu được, còn qua chùa B thì tôi không được. Đó là chấp vào không gian, chấp vào hành xứ. Và đang khi cầu pháp là làm sao để trải nghiệm được cái tâm mình thư thái, bình an. Cho nên ngoài những thời kinh, những khóa tu tại các đạo tràng, tại các chùa, người tại gia phải giữ tính siêng năng và điều đặn tại nhà. Tối thiểu mỗi ngày tại nhà phải có một cái thời khóa 30 phút. Tín đồ Phật giáo có thể nói là lơ là nhất trong các tín đồ tôn giáo. Người tu theo Thiên Chúa rất điều đặn về kinh điển. Người theo Hồi giáo mỗi ngày 6 thời cầu nguyện, dầu ở phi trường hay bất cứ nơi nào, cứ đúng giờ giấc là họ phải ngưng hết tất cả mọi việc để mà cầu. Đến tháng mùa chay của Hồi giáo, dầu đang bận rộn công việc gì, đang học cũng bỏ, đang làm việc cũng ngừng để tập trung cho mùa tu thôi. Cho nên Phật tử tại gia mà không tụng kinh mỗi ngày thì cũng giống như ta tự bỏ đói Phật pháp chính mình, tức là mình ốm o gầy mò, tức là không có chất bổ tâm linh, không có dưỡng chất Phật pháp gì hết. Giống như người bị suy dinh dưỡng Phật pháp thì làm sao có được an vui hạnh phúc được. Do đó phải tập làm sao giữ được phong cách điều đặn, mỗi ngày phải có một thời khóa tụng niệm, hoặc tại chùa hoặc tại nhà, và giữ cái phong cách đó từ lúc là Phật tử cho đến lúc qua đời. Thì khi mà vô thường đến, không cần thầy nào đến hộ niệm, chẳng cần ban hộ niệm, ta vẫn ra đi một cách nhẹ nhàng. Pháp không thủ xã, nếu có thủ có xã nơi pháp, đó là thủ xã chứ chẳng phải tìm pháp. Thủ là nắm lấy, nương tựa vào, xả là bỏ đi. Thủ xả là hai thái độ. Chọn lựa và bỏ đi đó là cái thói quen và là cái nghiệp của con người. Đang khi cầu Phật pháp là ta trải nghiệm Phật pháp thôi, đừng có phân biệt đây là thiền tông cho nên tôi bỏ thiền tông, tôi tu theo tịnh độ tông. Còn người tu theo thiền nói đây là tịnh độ tông, mê tín dị đoan thấp kém, tôi bỏ tịnh độ tông, tôi chỉ tu thiền tông. Đó là tâm niệm thủ xả, chấp trước vào pháp môn, vướng kẹt vào trong sự chấp, cho nên khó có thể trải nghiệm được pháp môn một cách trọn vẹn. Nếu dính mắc vào xứ sở thì đó là dính mắc chứ chưa phải là tìm pháp. Chùa, đạo tràng, các Phật tích Ấn Độ, Nepal, các danh thắng Phật giáo ở Trung Quốc, Miến Điện, Tây Tạng, Tích Lan, nhiều Phật tử có cảm giác là nếu tôi không đến được những chỗ này tôi chịu không nổi, tôi phải đến. Ở nhà mình vẫn tu được, đến để mình học hỏi thêm những bước chân hoằng hóa của Đức Phật, trải nghiệm tâm linh thì tốt. Còn nghĩ rằng là đến đó tôi mới tu thì chẳng lẽ ở nhà không tu. Đó là chấp vào cái chỗ tu chứ không phải là đang tu thật sự. Pháp là vô tướng. Nếu chạy theo tướng mà nhận thức thì đó là đang vướng vào tướng chứ không phải là cầu pháp. Các Phật tử tại gia vướng vào tướng dữ lắm. Tới chùa xem chùa này đẹp không, chùa này chùa cổ hay chùa thường, Phật này là Phật Phật ngọc, Phật vàng, Phật kim cương hay là Phật gỗ, Phật xi măng. Chỗ nào có Phật ngọc thì đến đùng 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 để cầu nguyện hòa bình. Tức là mê tín. Phật không thể nào mang lại hòa bình, chỉ có thực tập theo lời Phật dạy tạo dân hòa bình. Cho nên chủ trương Phật ngọc cho hòa bình thế giới là nó rỗng, không có sự thật. Đó là những cái chủ trương của Phật giáo Tây Tạng, đưa ra những cái slogan rất hấp dẫn, và điều đó nó chỉ thu hút giới mê tín thôi. Như vậy chỗ nào không có Phật ngọc ta không đến, chùa nào không có tượng Phật quý ta không đến. Như vậy đến Phật, đến với chùa là vì có cái giá trị tượng ngọc quý, kim cang quý, vàng quý, chứ không phải đến vì Phật pháp. Nên là khi tượng Phật ngọc đó không còn triển lãm nữa, nhiều người không đến chùa nữa. Tức là chấp vào chất liệu, dướng mắt vào chất liệu, còn tìm cầu Phật pháp, dầu là mái chùa chanh, đơn sơ, ta vẫn có thể trải nghiệm được an vui, hạnh phúc, bình an. Và ta phải có trách nhiệm cùng đóng góp vào cho ngôi chùa nó sớm hoàn tất. Phật tử Việt Nam mê đủ thứ hết. Do vì mê chấp cho nên tu sĩ ở nước ngoài đến thì chạy theo đùng đùng. Tượng Phật nào hấp dẫn, quý giá thì chạy theo đùng đùng. Còn bình thường thì chẳng thèm bén mạng đến chùa. Do vậy không thể nào trải nghiệm được sự an vui hàng ngày hàng giờ vốn rất cần thiết. 3B. Không chấp vào tướng, không tìm cầu bên ngoài. Bồ Tát Di Ma Cật tiếp tục dạy: pháp không thể trụ, nếu trụ nơi pháp đó là vướng vào pháp chứ không phải là cầu pháp. Mỗi một pháp môn do các vị tổ sư đặt ra đó, hoặc là lấy từ tinh thần Phật dạy, chỉ là vì tổ sư đó tâm đắc với cái lời dạy đó thôi, chứ không phải là cái tổng thể toàn diện lời Phật dạy. Chúng tôi xin lưu ý các Phật tử điều này. Các pháp môn giống như là các ống dòm, mà khi đặt con mắt mình vào cái ống dòm đó, nó có cảm giác là nhìn cái vật nó rõ hơn, tập trung hơn. Và do vậy ta dẫn đến ngộ nhận rằng là ngoài cái ống dòm đó ra, các vật còn lại không là gì hết. Chạy theo pháp môn ta chỉ biết đến tổ. Và dần dà rất nhiều Phật tử tu theo pháp môn bỏ Phật. Những người chủ trương tịnh độ tông cực đoan chỉ dạy quần chúng đọc có 3 bài kinh: Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, và kính A Di Đà, và nhiều nơi cực đoan hơn chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Cả một biển trời Phật pháp bao la, giới hạn là còn có 6 chữ. Và còn truyền bá tà kiến, trì niệm danh hiệu A Di Đà là chuyên tu, còn đọc kinh, hành trì và thực tập làm phước tu đức đều là tạp tu. Đó là đại dòng ngữ, đó là phỉ báng đạo Phật, đó là đã phá đạo Phật. Đức Phật dày công 49 năm thuyết giảng gần 300.000 bài kinh khác nhau, là vì mục đích truyền cho chúng sinh nhiều cẩm nang giải quyết nỗi khổ niềm đau của mình. Có nhiều người chứng bệnh sân nó phải sử dụng đến 5-6 bài kinh khác nhau mới hết. Niệm Phật không hết, niệm Phật chỉ là tìm quên thôi. Nhờ an trụ trong chánh niệm, chúng ta không còn bận tâm quan trọng quá về cái khổ cái đau đang diễn ra, chứ không phải là trị liệu. Chứ nếu mà được 3 kinh đó là đủ thì Đức Phật đâu cần phải giảng 300.000 bài kinh. Tương tự, những người chủ trương thiền tông cực đoan, suốt đời hành giả chỉ có cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, kinh Tứ Niệm Xứ, kinh 16 Pháp Hội Niệm Hơi Thở hết. Đó là giới hạn tầm nhìn của người tu vào trong cái ống nhòm. Đang khi Phật pháp thì giống như là bầu trời bao la, không giới hạn. Do đó đừng có nên trụ vào các pháp môn, mà hãy học toàn bộ Phật pháp do Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Học càng nhiều càng tốt, giống như thực phẩm, ăn buffet tốt hơn là ăn một thứ qua năm suốt tháng. Gạo lứt muối mè chỉ có thể trị được một số bệnh, như là bệnh bao tử, bệnh gan, trong một thời gian, chứ không phải là quanh năm suốt tháng cứ ăn như thế là đủ. Và ai cho gạo lứt muối mè có thể trị bá bệnh đó, là phản khoa học. Bất cứ một loại thuốc nào mà nói là trị bá bệnh cũng liệu là khoảng khoa học. Tổ Quy Sơn nói rất là phù hợp với Đức Phật: tuy nãi tứ đại phò trì thường tương vi bội, là bốn đại đất nước gió lửa tạo ra lục phủ ngũ tạng, lúc nào nó cũng hỗ trợ nhau cùng vận hành để tạo ra sự sống của cơ thể, nhưng tự thân của chúng là chống cháy nhau. Mát gan á thì hư thận, tốt bao tử á thì trở ngại cho thận, tốt cho một cái cơ quan này thì có thể nó cháy lại với cơ quan khác trong cơ thể. Điều đó cả Tây y lẫn Đông y đều thừa nhận cả. Cho nên chúng tôi kính kêu gọi chúng ta hãy quay trở về với Đức Phật gốc để tiếp nhận được một đạo Phật nguyên chất, không bị trụ vào các pháp môn do các tổ dựng lên. Phần lớn là chỉ lấy một cái gì đó rất nhỏ mà mình tâm đắc thôi, quên hết những cái còn lại. Cho nên đạo Phật tổ sư á là các vị chủ trương tông chỉ cho nên quan trọng. Nhiều người không biết Phật là ai, nhất là những người tu theo công án và tham thời đầu, chỉ biết ông thầy mình và cái câu công án thôi. Tiểu sử Phật không biết, giáo pháp Phật không biết, hầu như không biết gì cả. Cho nên chấp dữ dội, kẹt dữ dội, dướng dữ dội. Pháp không có thể được thấy, được nghe, được cảm nhận, được biết đến. Nếu hành nơi sự thấy, sự nghe, sự cảm nhận, sự biết thì đó chỉ là sự thấy, sự nghe, sự cảm nhận, sự biết, chẳng phải là cầu pháp. Thế đây là một cái nội dung rất sâu sắc. Và nếu chúng ta so sánh với các cái tông chỉ thiền của Trung Quốc á, thì nó bị kẹt vào cái khuynh hướng của đoạn kinh này rất nhiều. Trung Quốc thì chủ trương là tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh biết thì ít đề cập đến, vì nó dễ bị hiểu và hưởng thụ. Chủ trương tánh thấy và tánh nghe là thường trú, là bắt biết, và xem đó là chủ nhân ông, là Phật tính, là chất Phật. Còn đây đó, kinh nêu ra rõ, pháp không phải là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết. Thấy nghe ngửi biết là cái phản ứng giác quan thôi. Còn đề cao về cái tính thấy là thường trụ, tính thấy là bất biến thì cũng đâu có giúp ích gì cho chúng sinh. Do đó giữa Phật và Tổ theo chúng tôi là Đức Phật là trọn vẹn, toàn vẹn, sâu sắc, siêu việt, vượt thời gian. Còn các tổ là có giới hạn, vì phần lớn các tổ là người phàm. Có thể các ngài là các bậc cao tăng, những vị danh tăng, những bậc thạc đức lỗi lạc nhất trong một giai đoạn lịch sử, nhưng so với Phật không thể bằng được. Và không nhất thiết là tổ nào cũng đọc hết toàn bộ kinh Phật. Do đó khi chọn một lời kinh nào, một đoạn kinh nào làm tông chỉ, thì các tổ chỉ tâm đắc với đoạn đó, dừng lại chỗ đó thôi. Và hầu như là không muốn cho đệ tử của mình tìm hiểu thêm những cái gì khác, vô tình đó, biến cho các đệ tử mình lệ thuộc vào mình. Còn Đức Phật thì không thế. Đức Phật nói là ta chỉ là người chỉ đường, Như Lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc thôi. Để các đệ tử không dựa dẫm vào mình, không ý lại vào mình, ngài trao không tác quyền toàn bộ chánh pháp ngài thuyết giảng trong 49 năm. Cái tinh thần đó là rất là cao siêu, đặc biệt lắm. Vì đó không nên đánh đồng mà chánh pháp với cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, hay là tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh biết. Vì sao? Đoạn kinh sau đây tiếp tục giải thích. Pháp là vô vi, nếu hành nơi hữu vi thì đó là cầu và dướng vào hữu vi, chứ chưa phải là cầu pháp. Cho nên thưa ngài Xá Lợi Phất, cầu pháp là không dướng kẹt vào bất cứ cái gì. Đỉnh cao nhất của chánh pháp là niết bàn. Niết bàn khi đạt được á, thì hành giả có được trí tuệ, giác ngộ, chứng đắc thành Phật. Các ngôn từ có thể khác nhau như diễn tả một trạng thái siêu thoát, không bị vướng kẹt vào các giác quan nữa, không bị rơi rớt trong ba cõi nữa, không bị nỗi khổ niềm đau chi phối nữa. Do đó đừng lấy tính điều kiện để cầu pháp. Cầu pháp phải vô điều kiện, không bị vướng kẹt vào hữu vi, tức là có tạo tác, có điều kiện, bị ảnh hưởng bởi các điều kiện. Đây là tinh thần cầu pháp theo triết lý Đại Thừa, rất sâu sắc. 4. Nhà nhỏ nhưng tâm không nhỏ. Bồ Tát Duy Ma Cật hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ngài đã chu du vô lượng A Tăng Kỳ các quốc độ, xin ngài cho biết là có cõi Phật nào có tòa sư tử được thành tựu với công đức vi diệu tối thượng tuyệt đẹp hay không? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trả lời, phương Đông có một cõi Phật cách đây vô lượng A Tăng Kỳ kiếp, tên là Tu Di Tướng. Có Phật Tu Di Đăng Dương chỉ gì, Đức Phật đó cao 84.000 do tuần. Bảo tòa sư tử của ngài cũng cao 84.000 do tuần, được trang suốt bậc nhất. Lúc đó trưởng giả Duy Ma Cật liền hiện năng lực thần thông, tức thì Đức Phật ở cõi nước kia đã khiến 32.000 tòa sư tử cao hơn oai nghiêm đến thẳng vào thất của Duy Ma Cật. Các Bồ Tát, đại đệ tử lớn của Đức Phật và những người có mặt đều chưa từng trông thấy hiện tượng lạ này. Thất ấy trở nên rộng rãi, chứa hết 32.000 bảo tòa, không khuất lấp cái nào, cũng không làm chặt hẹp thêm thành Tỳ Sa Ly, cõi Diêm Phù Đề và bốn châu thiên hạ không vì thế mà bị chặt hẹp hơn. Đây là đoạn mô tả mang tính biểu tượng, vậy nó phải giải mã theo biểu tượng chứ không nên hiểu theo nghĩa đen. Con số 84.000 nói về chiều cao của Đức Phật và tòa ngồi của ngài đó là một con số ước lượng, tức là lớn thôi. 32.000 các tòa sư tử dành cho 32.000 chỗ ngồi cũng là một con số ước lượng về số nhiều. Căn nhà của cư sĩ Duy Ma Cật chỉ chưa đầy 100 mét vuông, nó là một không gian nhỏ, nhưng mà những con người vĩ đại đó cái đầu không nhỏ, tâm không nhỏ, cho nên có thể giao tiếp với tứ phương. có thể kết thân với bốn châu thiên hạ, có thể để cho tâm mình không bị giới hạn ở trong một không gian nào. Đó là điều mà ai cũng có thể làm được nếu tu tập theo Phật pháp. Cho nên đến với một con người, đừng vì cái bối cảnh gia đình của người đó môn đăng hộ đối với mình hay không, bởi vì như thế là chấp vào tướng, vào tầng cấp xã hội, trái hoàn toàn với lời Phật dạy. Mà hãy xem cái tâm, cái lượng hải hà, cái trí tuệ, cái đạo đức, nhân cách của một con người quý trọng hơn là những gì người đó có hay là không có. Triết lý này đã là một ẩn dụ để nói về việc rũ bỏ mọi chấp trước về chủ nghĩa hình thức. Con người đến với nhau bằng cái tâm. Nước nhỏ có thể giao du với các nước lớn, không phải vì nước nhỏ là giàu, nước lớn nghèo, hay không vì nước nhỏ đang cầu cạnh nước lớn là một nước giàu, mà đến với nhau là vì cái tinh thần tương thân tương trợ thôi. Các vị Bồ Tát lịch sử khi nhìn thấy những cái tòa cao lớn 84.000 do tuần, nghĩ rằng là thân mình không tương xứng với tầm vóc của tòa đó và cũng không thể nào tự mình bước lên tòa được. Đang khi các vị Bồ Tát chứng đắc thần thông có thể tự biến thân mình cao lớn hơn 4 vạn 2 nghìn do tuần để ngồi vào tòa sư tử. 4 vạn 2 tức là 42 nghìn, tức là chiều cao bằng được nửa tòa. Các Bồ Tát Sơ Phát Tâm, chúng đệ tử của Phật không leo được lên các tòa như vậy. Bồ Tát Di Ma Cật nói với Ngài Xá Lợi Phất mời tôn giả ngồi lên tòa sư tử. Bồ Tát Xá Lợi Phất đáp: tòa này cao rộng thênh thang, tôi không thể lên được. Bồ Tát Di Ma Cật bảo: hãy đảnh lễ Đức Như Lai Tu Di Đăng Vương thì sẽ ngồi lên được. Lúc đấy tất cả các vị Sơ Phát Tâm và đại đệ tử cung kính Đức Phật Tu Di Đăng Vương và cùng được ngồi trên tòa sư tử. Ngài Xá Lợi Phất nói với Ngài Di Ma Cật: thật là điều chưa từng có, một căn phòng nhỏ như thế này lại có thể chứa đủ được tất cả các tòa cao rộng như vậy mà không che lấp một thứ gì. Ở thành Tỳ Xá Ly cũng không cần tạo ra sự cản ngại bất cứ cái gì ở thành phố làng mạc của cõi Diêm Phù Đề và bốn châu thiên hạ, cũng như các cung điện của con người. Ẩn dụ này nói đến cái tâm mặc cảm tự ti của con người ở cõi Ta Bà. Mình xuất thân từ gia đình nghèo, làng xã nghèo, thành thị nghèo, quốc gia nghèo, liên minh nghèo, cho nên không dám trèo cao. Do đó cứ nghĩ rằng mình không bước lên được cái tòa đó. Mà cái tòa là cái gì đâu? Tòa sang lắm là tòa vua thôi. Bây giờ chỉ cần bỏ tiền ra đi du lịch vào những cái nơi mà triển lãm trưng bày cái ngai vàng của vua, chỉ tốn có vài chục ngàn là có thể ngồi trên tòa vua chụp hình được rồi. Có sao đâu, có gì là ghê gớm lắm đâu. Mà tâm trạng mặc cảm mới làm cho người ta không dám nghĩ đến. Và do vậy đánh mất cơ hội để trở thành những nhân cách vĩ đại. Lớn hay nhỏ do tâm chúng ta tạo ra thôi. Ta nghĩ mình có thể làm được thì ta nỗ lực ta làm và biến ước mơ trở thành thực. Nghĩ rằng mình không làm được thì giàu có tiềm năng, ta cũng đã khóa tiềm năng đó lại, nhốt lại, siết lại, chối lại và bỏ đói nó. Những nước nghèo dọc theo Biển Đông chưa có được cái công nghệ khai thác dầu hỏa với độ sâu 1 cây số trở lên. Trung Quốc chế được một cái dàn dầu hỏa có thể khai thác ở dưới lòng Biển Đông 6 cây cho đến 8 cây số. Một cái công nghệ hiện đại mà các nước nghèo như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines không làm được. Là bởi vì cứ nghĩ là mình nghèo, mình chưa dám đầu tư. Bắc Triều Tiên là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, chế được bom nguyên tử mà có đầu tư là tự động nó ra. Pakistan cạnh tranh với Ấn Độ và tách ra từ Ấn Độ cũng chế được bom nguyên tử và hạt nhân, tức là cái kỹ thuật cao nhất mà các quốc gia có thể sở hữu về khoa học. Còn những nước nghèo không dám nghĩ đến cho nên không dám làm. Do vậy cứ phải lệ thuộc vào cái công nghệ nước ngoài, kỹ thuật nước ngoài. Cái gì mà thuộc loại công nghệ cao, khoa học cao, kỹ thuật cao, hầu như các nước nghèo trong đó có Việt Nam là phải nhập từ nước ngoài với một giá rất cao. Và cuối cùng chúng ta chỉ làm thân phận kẻ nô lệ thôi, phục vụ cho những kẻ giàu đến đầu tư ở những nước nghèo mà thôi. Do đó phải bỏ cái tâm trạng mình là nước nhược tiểu. Nước Việt Nam có thể là nhỏ nhưng không có tiểu. Việt Nam mình là 87 triệu dân. Nhiều quốc gia của châu Âu chỉ có 5 triệu dân, 7 triệu dân, 10 triệu dân. Nhập lại khoảng 10 quốc gia của châu Âu mới bằng được một nước Việt Nam. Mà đi đâu mình cũng mặc cảm, tự ti là dân tộc thấp bé, thấp cỏ bé học. Làm sao mà vươn lên với thế giới được? Mỗi lần mà chúng tôi đi phỏng vấn tại Đại sứ quán Tổng lãnh sự Hoa Kỳ cho những chuyến đi hoằng pháp vào những năm 2004, 2006, 2007, 2008, chờ đến cái ngày gần hết hạn chúng tôi mới ra phỏng vấn, thì nhân viên hỏi tại sao thơ mời đã gần tháng rồi ông mới đi phỏng vấn. Nói, tôi không cần đi Mỹ. Hỏi sao không cần đi Mỹ mà đi ra đây? Tại vì ta thỉnh mời quá không đi không được. Cho liền ngay lập tức hỏi thêm. Mỹ là vậy đó, mình có cần họ thì họ cần mình. Còn mình tỏ vẻ ra quá cần họ, họ nghĩ đây là cái người có thể trở thành tị nạn chính trị, tị nạn kinh tế, gây cái gánh nặng cho đất nước chúng tôi, cho nên họ có thể khước từ chúng ta. Đó là cái mèo vặt để đi phỏng vấn đậu các nước lớn như là Hoa Kỳ, phải tỏ vẻ cốc cần. Và muốn chứng minh cái cốc cần đó là có giá trị thì phải yêu cầu 2 chùa cho đến 4 chùa mời mình vào những thời điểm khác nhau nói tiếp theo. Thì Mỹ sẽ thấy ồ, nhân vật này phải là ghê gớm lắm mới được nhiều chùa mời như thế. Mà nhân vật ghê gớm thì không bao giờ muốn ở lại. Đó là tâm lý thôi, một trò chơi tâm lý. Mỹ chẳng có tiêu chuẩn gì, họ thích là cho, không thích là gạt bỏ, vậy thôi. Là cũng một thư mời, cũng một người mời, cũng một nội dung mời, nhưng mà nếu như 4 người được mời khác nhau, đứng ở 4 cái cửa sổ để phỏng vấn khác nhau, 1 người đậu, 3 người rớt, đâu có tiêu chí gì đâu. Nếu có tiêu chí thì 4 người phải cùng đậu, cùng một tiêu chuẩn giống nhau mà. Mỹ là thế, chịu thôi. Đó là cái ngông của những nước giàu. Do đó chúng ta phải có tinh thần theo Phật dạy, không tự khinh thường mình, nhưng mà cũng không nên cống cao các bạn, nghèo mà cống cao khó chơi nữa. Phải thấy rõ để chúng ta khai thác cái tiềm năng, để không bị lệ thuộc vào nước ngoài. Do đó ảnh dụ này đó, nó là một cái triết lý nói về việc là phải vượt qua cái mặc cảm tự ti. Khi mình nghĩ mình là nhỏ thì mình sẽ an phận chấp nhận số phận an bài, không phấn đấu vươn lên, không cải tiến, không cập nhật, không tiến bộ, không khoa học quá, không kỹ thuật quá. Một năm ở những làng xã nghèo, người nông dân chân lắm tay bùn từ 5 giờ khuya cho đến 5 giờ chiều, một dư lại nhiều nhất là 10 triệu đồng. Nhật Bản sản xuất những cái máy kỹ thuật số, chỉ trong vòng có 10 phút có thể là hàng triệu cái máy được xuất hiện, và giá một cái máy gì là 500-700 đô. Như vậy là cái công suất và hiệu quả kinh tế mà họ đầu tư nó cao gấp cả 1000 lần, cả 100 lần, cả 1000 lần so với chúng ta. Và chúng ta tiếp tục nghèo, họ tiếp tục giàu. Sau Thế chiến thứ hai, Nhật, Đức, Mỹ và những quốc gia tiến bộ không còn nghĩ đến cái chuyện mà đi xâm lăng. Mỹ thì không có xâm lăng rồi, nhưng mà Đức là xâm lăng, Nhật là xâm lăng. Họ nghĩ đến cái việc xâm lăng kinh tế, thôn tính kinh tế, khỏi phải bị lên án, đi tới đâu được người ta mời gọi, xem như là quốc khách, tôn trọng, kính nể, trải thảm đỏ. Khống chế kinh tế là khống chế tất cả mọi phương diện. Họ đầu tư vào kỹ thuật và khoa học hiện đại. Còn những nước nghèo tiếp tục mặc cảm tự ti và trở thành là thân phận của những người nghèo. Năm, các ẩn dụ. Ẩn dụ một, Bồ Tát Di Ma Cật nói, khi nhập vào pháp môn giải thoát bất tư nghì, vị Bồ Tát an trụ vào giải thoát này có thể đặt ngọn núi Tu Di hùng vĩ trong một hạt cát mà không làm thay đổi kích thước của hạt cải. Tướng trạng nguyên thủy của núi Tu Di vẫn như cũ. Đó là khi mà mình thay thông được cái tâm lực giải thoát bất tư nghì, tức là mình mở được hết tất cả các cái cửa tiềm năng, các nguồn tiềm năng, thì thân phận chúng ta nhỏ bé có thể chứa cả một núi Tu Di. Cái năng lực chúng ta trước đây như là nhỏ bé, bây giờ có thể chứa đựng hết tất cả một cái kho tàng quý báu lớn vĩ đại, không có gì là không chứa đựng được trong đó hết. Đó là một cách để khơi mở cái niềm tự tin, để giúp cho chúng ta phải sống trọn vẹn với cái sự khai thác các nguồn tiềm năng mà mình bị bỏ quên. Ẩn dụ hai, giống như đem nước trong bốn đại dương đặt vào trong một lỗ chân lông mà chẳng khuấy động các loài tôm, cua, rùa, cá và các loài thủy tộc, mà bốn đại dương cũng y nguyên trạng thái của nó mà không khuấy động đến đời sống của các loài thủy tộc. Tức là một ảnh dụ khác rất sâu sắc. Lỗ chân lông á, thì chứa được á, một đơn vị HIO. Trên cơ thể người nó có đến vài chục ngàn lỗ chân lông. Và hấp thu hơi nước thông qua lỗ chân lông là từ cơ thể phóng thải ra các hơi từ qua lỗ chân lông không bao nhiêu, rất là nhỏ, nhưng mà nhờ số lượng nhiều. Đang khi đó cái lượng của biển cả là nó lớn vô cùng mà có thể chứa được cho một lỗ chân lông. Không phải là nói những chuyện quan đường, y muốn nói rằng là khi tâm mình đã được khai mở rồi đó, thì cái nhỏ cũng có thể thành giá trị lớn, một cái đơn giản cũng có thể thành có giá trị vĩ đại, rác có thể thành hoa. Nó làm được hết, với điều kiện là phải có chiếc chìa khóa trí tuệ. Ẩn dụ ba, cũng giống như đặt trong lòng bàn tay cả 3.000 đại thiên thế giới. Và ném 3.000 đại thế giới qua sông Hằng mà tất cả các chúng sinh gồm con người và các loài không có cảm giác hay biết rằng mình đang đi đâu, và khi đặt lại chỗ cũ cũng không hề thấy biết rằng mình đang được đưa về chỗ cũ. Đó không có dao động gì hết. Cũng là một cái con người đó, chiều cao đó, vóc dáng đó, bộ não 2,5 kg đó, khi còn làm phàm phu á, thì vô minh, sân hận, si mê, tham sân dễ đai. Nhưng mà khi giác ngộ, cả một thế giới mở toan ra và tất cả đều được khai thông. Cũng trong một con người đó thôi, chứ không phải là một con người khác. Nên bàn tay này có thể chứa cả thế giới. Các khoa học gia cần gì phải bay vào trong không gian vũ trụ lớn, mà ngồi đây có thể phát họa ra hàng triệu các dải ngân hà, thiên hà. Nơi nào có sự sống con người, nơi nào không có, rồi các khuynh hướng, rồi quỹ đạo, đến thời điểm nào, giây nào, tháng nào, năm nào, các thiên thạch sẽ đụng va vào địa cầu của chúng ta. Họ nắm như là trong tầm tay vậy. Chỉ cần ngồi một chỗ thôi mà biết cả chuyện thế giới. Bây giờ khoa học kỹ thuật số được phát triển rộng. Ngồi tại một phòng có máy vi tính, có đường truyền internet, biết cái kỹ năng tìm kiếm, biết thêm một vài ngôn ngữ để có thể tìm kiếm bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, ta có thể có khối tài liệu, khối các tri thức đúng để ta sử dụng. Chuyện xảy ra ở nửa kia trên đất mới cách đây 2-3 giây thôi, search trên mạng là ta biết hết. Nhờ cái công nghệ kỹ thuật số mà ta thấy rằng là từ cái nhỏ mình chứa đựng cái lớn không phải là một chuyện quan đường, mà là một chuyện có thể thực hiện được. Bộ não 2,5 kg của con người đó, theo các khoa học gia, người phàm mới sử dụng được khoảng 0,0% thôi. Các khoa học gia, các bác học hàng đầu mới sử dụng được khoảng gần 1%, tức là sử dụng chưa bao nhiêu so với cái kho tàng vô tận mà trong nhiều kiếp sống chúng ta đã huân tập, và nó đang được chứa giữ trong các nếp nhăn không mất đi, chưa có điều kiện để phát huy ra thôi. Do đó chỉ cần chiếc chìa khóa khai mở các tiềm năng bị ngủ quên là chúng ta có thể sống với nó trọn vẹn. Sau đó thì Bồ Tát Di Ma Cật tiếp tục đưa ra các ảnh dụ tương tự, như là Bồ Tát khi đã trụ vào giải thoát bất tư nghì có thể thâu tóm tất cả mọi sự nghiệp trang nghiêm trong tất cả các tội Phật về một cõi để chúng sanh có thể nhìn thấy và thực tập theo. Là chuyện hay, các Phật sự ở nửa kia trái đất, nước A, nước B, nước C bây giờ chúng ta đều biết cả, chứ không phải chỉ biết ở nước mình. Có thể đặt hết tất cả chúng sanh ở mọi cõi Phật trong lòng bàn tay phải, bay lượn khắp mười phương cho đến mọi nơi để được nhìn thấy mà không hề sao động bản xứ. Bây giờ máy bay, trực thăng, phi thuyền, tàu ngầm, vân vân, siêu lục địa giúp cho chúng ta ở nước A có thể biết được chuyện của nước B, nửa vòng cơ trái đất trong vòng có 1-2 ngày. Bây giờ nếu chúng ta sử dụng video, rồi satellite, rồi vệ tinh, rồi các cái tivi, chúng ta thấy rõ được cách nhau chỉ có vài giây thôi những chuyện xảy ra ở nửa kia trái đất. Chỉ trong một lỗ chân lông mà cho thấy tất cả mặt trời, mặt trăng, tinh tú và thế giới khắp mười phương, cũng giống như ảnh dụ vừa nêu. Chỉ cần hít một hơi gom hết tất cả gió của mười phương quốc độ mà không bị suy xuyển thân mình cũng chẳng làm rung gãy một cành cây. Đó là sự tương tác đa chiều, một là tất cả, tất cả trong tương quan với một. Nó kết được một, ta nó kết được tất cả. Giống như mười phương thiên hạ kiếp tặng do lửa thiêu đốt, Bồ Tát có thể hít hết lửa vào bụng mình mà không bị tổn hại, mặc dù lửa vẫn tiếp tục cháy, ta ở trong lửa mà không bị lửa đốt. Đó là do chúng ta biết cân bằng được lửa trong và lửa ngoài. Ngày nay thì có nhiều cái chương trình huấn luyện đi trên thang nóng á, mấy trăm độ mà không bị phỏng chân, vì cơ thể làn da ở dưới lòng bàn chân nó có được cái chất gọi là điều chỉnh nhiệt. Nếu chúng ta đi điềm tĩnh, không sợ hãi, không bắn loạn tinh thần và với một tốc độ đi tương đối là nhanh thì da ta không kịp phỏng, ta vẫn đi bình thường. Hiện nay công ty Mai Linh đã huấn luyện được khoảng 200 người như thế. Và báo chí trong thời gian qua, tức là vào tháng 6 và tháng 5 2012 đã đưa tin về những cái biểu diễn mà ai cũng có thể tận mắt nhìn thấy, chứ không phải là một rạp xiếc. Có thể lấy một cõi Phật tử, rồi cõi Phật từ phương dưới cách xa hàng ngàn xa thế giới ném lên trên cao cách xa hàng xa thế giới để dễ dàng như là người dùng đầu mũi kim nâng một chiếc lá táo mà không làm cho lá táo đó hư hoại. Tức là mọi việc làm như là dễ dàng như là trong lòng bàn tay thôi, không gì là khó. Lúc mà mình chưa có trí tuệ, ngồi suy nghĩ hoài không ra, bù đầu, bù mắt, bù tay chân mà vẫn bí lù. Và khi mở mắt rồi thì mọi thứ ồ sao nó dễ quá, đơn giản quá, có gì đâu khó. Và giống như cái câu chuyện về khám phá, giá trị của khám phá. Khi mà mình học là cái kết quả khám phá mà nó ồ có gì đâu hay, nó đơn giản quá. Giờ có ánh sáng chút xuống mà không tắt lửa, giống như là dầu, thì thấy nó quá đơn giản đi. Nhưng mà cái người tìm ra đó mới khó. Để thấy được giá trị của cái việc tìm ra đó, một triết gia yêu cầu tất cả mọi người hãy làm sao cho quả trứng đứng lên. Hàng trăm người hì hục làm, quả trứng buông tay ra là ngã xuống ta. Người đố khi được yêu cầu làm, người ta đã dùng cái tay ấn cái đầu quả trứng bị móp mà không bị bể, để xuống quả trứng đứng yên. Vừa nói ôi dễ ôm, nãy giờ tôi tưởng cái này cho phép, không cho phép, chứ nếu cho phép là tôi đã làm được rồi. Thực ra trước khi khai sáng á, thì người ta bị mù mờ. Khi công bố rồi mà thấy nó đơn giản thôi. Hay nói cái khác là cái gì cũng có giải pháp, khi không biết thì bí lù, biết rồi thì đơn giản. Và học tu Phật đó thì chúng ta có được chìa khóa trí tuệ, đánh giá mọi thứ đơn giản thôi, không có gì là quá ghê gớm. Nhờ đó chúng ta mới khai thác được cái kho tàng tiềm năng. Trình bày hàng loạt những cái ảnh dụ tương tự như thế, Bồ Tát Di Lặc Cật kết luận như sau: dùng phương tiện lực để thử khiến cho chí nguyện của con người được kiên cố. Đó là một câu danh ngôn rất sâu sắc. Những điều vừa nêu chỉ là một phiên tự lực thôi. Đưa thần thông của đó ra chỉ là để mục đích giáo hóa, một ẩn dụ để mà khai sáng tâm thôi, và giúp cho người nghe có được chí nguyện kiên cố, có được cái tâm vững chãi, có được niềm tin lớn để nỗ lực khai thác cái nguồn tài nguyên tâm linh, tài nguyên đạo đức, tài nguyên an lạc mà vốn mình có bị bỏ quên do nghĩ rằng mình không thể làm được. Kết luận 2: phàm căn trí thấp kém không thể có đủ quy luật để thúc ép Bồ Tát làm được các Phật sự. Tức là mình muốn một cái gì đó thì phải có chí nguyện lớn, lý tưởng lớn thì mới giao cảm được những cái tâm nguyện lớn để làm các công việc lớn. Mà tâm mình nó nhỏ hẹp như là cái lỗ chân trâu mà muốn làm cái công việc của biển đại dương, cái đó là trèo cao thái đao. Ta không có nền tảng, nó rơi vào tình trạng di lý, duy trí, thất bại hay là tiêu vọng. Do đó phải có trí tuệ để mới thấy được ngọn ngành của nhân quả, trình tự, thứ lớp, phương pháp, và làm là có thể thành công, chứ không phải nói được mà không làm được. Kết luận 3: cái đạp của con voi chúa không phải là điều mà con lừa có thể kham được. Bị lừa đá là đau điếng lắm, nhưng mà voi chúa mà nó dậm một cái là nát thân. Cho nên á, cái đá của con lừa không thể nào xây nhê với một cái dẫm chân của con voi chúa. Voi chúa nó cao đến 3 mét mấy, chân nó như một cây cột, nó nặng đến vài chục tấn, dẫm lên là nát. Vì đó hãy trở thành các con voi chúa, các cái chân của voi chúa, đầu voi chúa, thân hình voi chúa, hành động voi chúa, chứ đừng có hài lòng với cái chân lừa, hành động lừa, bụng lừa, đầu lừa. Đó là một câu kết luận rất sâu sắc mà Bồ Tát Di Lặc Cật muốn gửi đến tất cả chúng sinh ở cõi Ta Bà vốn bị mặc cảm tự ti. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam là một nước nhỏ đang vươn lên, có tiềm năng phát triển kinh tế, thì đừng để cho nguồn chất xám Việt Nam trở thành cú đá của con lừa, mà hãy trở thành là dấu chân, bàn chân, thân hình và cái đầu của con voi chúa. Mỗi năm trong các cái hội thi Olympic, Việt Nam đứng đầu nhì ba toán lý hóa sinh. Nhưng mà tại sao chúng ta không có các bác học, không có khoa học gia, không có các tri thức hàng đầu của thế giới? Là vì chúng ta cứ an phận thủ thường cái vận mệnh nghèo của mình mà không phát huy được. Cho nên chúng ta không đầu tư đến nơi đến chốn các chất xám rất đặc biệt đó, mà không phải mấy nước có được trong số 200 mấy chục quốc gia trên hành tinh. Tu học Phật pháp, trải nghiệm Phật pháp, chúng ta sẽ rút ra được các cái nguồn tiềm năng đặc biệt đó. Xin kính chúc tất cả hành giả được an lành.